Cảm ơn quý vị đã tải về chương trình của SBS Radio. Tìm biết chi tiết để nghe toàn bộ chương trình, ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.
Người thổ dân Úc có những hiểu biết về khoa thiên văn đáng kinh ngạc. Là những người thích sống ngoài trời, họ thường nhìn lên bầu trời và tìm những vì sao, rồi tưởng tượng ra các con vật hiện lên bầu trời ban đêm. Họ còn gắn liền các hiện tượng trên trời với những việc tìm kiếm trên mặt đất. Một trong những câu chuyện mà hầu hết các bộ lạc thổ dân truyền tụng là tìm kiếm con emu trên bầu trời. Sau đó, họ tìm kiếm theo hướng của chân emu trên trời để tìm trứng của nó trên mặt đất. Phan Bách theo dõi chương này của đài ABC và tổng hợp thêm các thông tin. Trong vòng vài tháng tới, nếu các bạn ra khỏi ánh đèn sáng rực của thành phố và nhìn lên bầu trời ban đêm khi ngắm các vì sao, các bạn có thể tìm ra một con emu trên bầu trời. Emu là loài chim lớn đứng hàng thứ hai, tính về chiều cao sau con đà điểu. Đây cũng là loài chim được xem là vật biểu tượng cho nước Úc ngoài con kangaroo. Emu có mặt khắp nơi trên lục địa Úc, thế nhưng loài emu tại Tasmania và trên đảo King đã bị tận diệt sau khi người định cư Âu Châu đến Úc năm 1788. Tuy nhiên, emu chỉ được xem là chủng loại ít được quan tâm đối với Ủy ban Bảo tồn Thế giới. Theo truyền thuyết của người thổ dân, emu là các linh hồn của đấng sáng tạo ra cuộc sống và nó thường bay đi khắp nơi để trông nom đất đai. Để nhận ra hình ảnh con emu trên bầu trời, các bạn nhìn về phía nam của sao Nam Tàu thường được gọi là Southern Cross, thì các bạn sẽ thấy đám mây đen ở giữa các vì sao là cái đầu của con emu, trong khi đó cái cổ, thân mình và chân được tạo thành do những đám bụi kéo dài qua dải ngân hà. Nhà thiên văn người thổ dân là ông Ray Morris giải thích việc tìm ra các câu chuyện mơ ước trong số các vì sao. Trong đó, sinh viên khoa vật lý cũng là người hướng dẫn tại Đài Thiên văn Sydney, cô Kristen Banks cho biết hầu hết các bộ lạc thổ dân đều có câu chuyện về con emu trên bầu trời.
Vị trí của nó trên bầu trời cho chúng ta biết khi nào đi thu nhặt trứng của chúng. Điều này được biết đến rất nhiều trên khắp nước Úc.
Cô Banks hiện là sinh viên năm thứ ba tại Đại học New South Wales và cô có ước mơ nghiên cứu về hình thể các ngôi sao sau khi cô tốt nghiệp. Cô thuộc dòng dõi của sắc tộc Wiradjuri, thế nhưng chỉ nghiên cứu về tổ tiên của mình sau khi trông thấy một bản đồ của thổ dân treo trên cửa vào của đài thiên văn.
Bằng cách tìm hiểu những hiểu biết về các câu chuyện của người thổ dân và biết thêm về mặt văn hóa, tôi thực sự liên kết nhiều hơn với tổ tiên và nối kết với thiên văn học ngày nay, quả là điều hết sức phấn khởi. Tôi cảm thấy điều này đã khuyến khích tôi về khía cạnh văn hóa và vật lý thiên văn, về việc những người thổ dân nhận thức về bầu trời, các vì sao và những chòm sao như thế nào. Tôi thấy nhiều hình ảnh trên bầu trời trong các chòm sao. Chẳng hạn khi tôi nhìn vào chòm sao Thiên Lang hay Orion ở phía Tây, tôi cũng thấy một chiếc thuyền nhỏ trên bầu trời với ba người anh em, thể hiện bằng vòng đai của sao Orion.
Còn nhà thiên văn thổ dân thuộc cơ quan CSIRO là ông Ray Norris kể lại câu chuyện về ba người anh em thuộc bộ tộc Yolngu.
Họ cho biết là đã có ba anh em trẻ tuổi đi đánh cá và tất cả đã đánh được con cá kingfish. Một người quá đói nên ăn một con cá. Mặt trời quá giận nên tạo ra một luồng nước thổi họ lên trên bầu trời, như là một lời cảnh cáo cho đám trẻ rằng chúng phải tuân thủ theo luật lệ của bộ lạc. Ba ngôi sao chúng ta thấy được là ba anh em đó. Ở hai bên những ngôi sao, chúng ta có thể gọi là tay và chân của vì sao Orion. Đó là đằng trước và đằng sau của chiếc thuyền nhỏ. Ngôi sao Orion là nơi phát sinh ra các vì sao mới chào đời. Đó là những con cá.
Về mặt trời và mặt trăng thì trong hầu hết văn hóa của người thổ dân, mặt trời là giống cái, trong khi mặt trăng thuộc về giống đực. Ông Norris giải thích.
Mặt trời là một bà cụ dề mến có tên là Walu Yonngu. Bà này thức dậy mỗi buổi sáng và thoa môi son. Đó là lý do vì sao chúng ta có mặt trời buổi sáng đỏ rực, soi sáng cây cối và chiếu sáng cả bầu trời, và cho chúng ta ánh sáng cũng như hơi nóng. Mặt trời đi về hướng Tây và đi trở về trại ở phía Đông cho buổi sáng ngày hôm sau.
Trong mọi nền văn hóa của thổ dân, mặt trăng lại được xem là một gã đàn ông tệ hại, cũng ông Norris cho biết.
Trong câu chuyện của bộ tộc Yolngu, mặt trăng được gọi là Gualindi, là một gã cao lớn béo tròn như trăng rằm và tay này rất là lười biếng. Vợ của ông ta và con cái quá sức giận dữ vì ông ta chẳng giúp được gì cho họ. Vì vậy, họ tìm cách chặt nhỏ ông ta ra và ông ta từ một phần trăng tròn trở nên nhỏ hơn và ngày càng khuyết hơn. Đó là lý do vì sao chúng ta có các giai đoạn của mặt trăng. Cuối cùng thì ông ta chết đi và chết hẳn trong 3 đêm trước khi sống dậy, cũng như một vầng trăng mới. Ông ta nguyền rủa mọi người và nói rằng khi ông ta chết, ông ta sẽ sống lại. Thế nhưng những người khác thì sẽ chết luôn và không có chuyện tái sinh.
Đó là những tin tưởng trong ngành thiên văn của người thổ dân từ xa xưa. Thế nhưng các bạn có thể tìm thấy con emu trên bầu trời một đêm tối và dĩ nhiên là xa ánh đèn phố thị. Nhìn vào chòm sao Nam Tàu, các bạn sẽ hình dung ra con emu ở đâu. Và theo tin tưởng của người thổ dân, chân con emu ở về hướng nào thì họ đi tìm trứng của nó trên mặt đất cũng về hướng đó. Các bạn thử tìm xem có thấy con emu hay không nhé. Và nếu tìm được trứng emu, xin báo cho Ban Việt ngữ SBS chúng tôi để cùng chia sẻ tin mừng. Chúc các bạn may mắn.
Quý vị đang nghe SBS Việt ngữ, nghe trực tiếp chương trình mỗi đêm trên radio. Quý vị có thể nghe trên trang mạng của chúng tôi hay với SBS Radio app trên điện thoại. Ghé thăm sbs.com.au/vietnamese.